Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thưa quý vị, chào buổi sáng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Là Urukdui Infebo, Apralapli Infebo. Today is very nice day. Yes, and really. Heute ist sehr schön, Wetter. Đó là ba ngôn ngữ Âu Châu, ba ngôn ngữ Á Châu. Chinh thiên thiên chi sự hưởng hảo. Nói tiếng Nhật. Kyo ga tengi ga totemo kire desu ne. Tiếng Việt và tiếng Nga. Ai biết tiếng Nga? Học tiếng Nga mà không có dùng đấy, nhiều lúc quay nè. Nhưng mà đại khái thì chúng ta đều biết là người Á Châu cũng như người Âu Châu thường thường gặp nhau là nói về thời tiết trước, sau đó hỏi thăm sức khỏe, rồi mới tới những cái phương diện khác. Thì ngày hôm qua bên giáo hội quý thầy họp chung với quý anh em thanh niên tăng ni trẻ, cũng có nhiều cái điểm rất là hay, cũng rất là vui, cũng rất là tế nhị. Cũng giống như trong một cái đại gia đình, nơi nào có thảo luận, nơi nào có bàn bạc, nơi nào có hội họp thì nơi đó sẽ được trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, cũng như là gần gũi hơn. Chúng ta những người Á Châu đa phần là, ví dụ người cha có một cái tình thương đối với con rất là kín đáo, rất là sâu đậm. Nhưng mà thường thường thì người con thế hệ thứ hai sinh ra Âu Mỹ này thì nó không có hiểu được cái lòng của cha đối với con. Đối với người Á Châu thì chúng ta thể hiện cái tình thương nó khác. Nó không phải là cận kề, ve vuốt hay là an ủi, nó giống như người Âu Mỹ. Nhưng mà chúng ta là những cái thế hệ đi trước và những thế hệ đi sau, chắc chắn phải nên lắng nghe những ý kiến của con trẻ, học trò, đệ tử vẫn có những cái rất là hay. Nhưng mà khi nhìn cái hai đó thì chúng tôi nhớ lại cái phần mà kinh Lục Phương của Phật đã dạy. Một hôm thì Đức Phật thấy một người Bà La Môn lễ về sáu hướng trong trời đất. Thì Phật mới hỏi là lý do tại sao nhà ngươi lễ như vậy. Thì cái vị Bà La Môn đó mới trả lời rằng tại vì cha mẹ dạy tôi như vậy thì tôi lễ như vậy thôi. Thì Phật mới giải thích rõ ràng trong sáu hướng đó là hướng về hướng đông thì lại về cái ân đức của mẹ cha. Nhưng mà trong cái ân đức mẹ cha đó, người con đối với cha mẹ có năm điều, và ngược lại đó, cha mẹ cũng phải có năm cái bổn phận đối với con cái nữa. Đa phần thì chúng ta nghĩ là mình làm cha mẹ thì con cái phải có bổn phận vâng lời. Nhưng mà thực tế thì theo cái kinh Lục Phương thì đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi, đứng về phía cha mẹ. Chứ còn đứng về phía con cái, mình cũng phải có năm cái bổn phận đó con cái. Hôm nay thì tôi chỉ nói tổng lược thôi, tôi không nói chi tiết. Rồi thì hướng về hướng Bắc thì chúng ta lại để tưởng nhớ đến ơn Thầy. Thầy cũng phải có năm bổn phận đối với trò, và học trò cũng có năm bổn phận đối với Thầy. Và hướng về hướng Tây thì lại tình nghĩa vợ chồng. Vợ đối với chồng phải có năm bổn phận, và chồng đối với vợ cũng phải có năm cái bổn phận. Và lại về hướng Nam thì tưởng nhớ đến những cái bằng hữu, những người thiện hữu tri thức của mình. Mình cũng phải có năm bổn phận đối với họ, và họ cũng phải có năm bổn phận đối với mình. Và hướng về hướng dưới là mình lại để đền ơn những cái người mà người ăn cả ở trong gia đình của mình, những người tôi tớ của mình. Mình cũng phải có năm bổn phận với họ, và họ cũng phải có năm bổn phận với mình. Lại về cái hướng chư thiên là để đền ơn những bậc sa môn, những bậc bà la môn đã vì đời, vì người mang đến cái hạnh giải thoát cho mình. Cho nên mỗi vị, mỗi nơi như vậy đều có năm cái bổn phận với nhau. Thực sự ra Phật là một cái bậc là thiên nhân chỉ đạo sư rất là tinh tế. Bây giờ những khoa tâm lý học hay là giáo dục học hay là những cái môi trường sinh hoạt trong hiện tại, tôi nghĩ chỉ cần khai thác những cái điểm trong kinh Lục Phương cũng phải nói là dư thừa hơn cái tâm lý học của Âu Châu. Quý vị có thể tìm đọc trong nhiều cái kinh sách khác nhau về kinh Lục Phương để thấy rằng Phật dạy rất là kỹ. Thế thì những cái sự hy vọng, những cái sự mong đợi và những cái sự chờ đợi cả hai bên, từ cha mẹ đối với con cái, cũng như từ con cái đối với cha mẹ, cũng như từ giáo hội đến với chư tăng ni trẻ, từ tăng ni trẻ đến với giáo hội. Không giống như ngày hôm qua thì quý vị đã được chư tôn đức quý ông lớn trong giáo hội hướng dẫn về đại hội một ngày có mấy tiếng đồng hồ cho Bồ Tát giới, và hôm nay quý vị cũng tiếp tục nữa. Thì khi tư giảng xong thì có một Phật tử có hỏi là câu hỏi đã đưa ra nhưng mà thầy không có giải đáp trọn vẹn là trong giáo hội nghĩ như thế nào. Nó là năm nay đó thì tại sao học viên đi ít, thì quý thầy trong giáo hội có phân tích, thì tôi đã nói thoáng qua một lý do đầu. Lý do thứ hai thì quý thầy có nói là tại vì các nước đều có khóa tu gia duyên, vì vậy cho nên quý Phật tử đã tu gia duyên rồi thì họ không có đi tu tiếp tục. Thì cái đó cũng đúng một phần, nhưng mà lý do này thì giáo hội rất là hoan nghênh, tại vì địa phương mà vững thì trung ương mới được kiện toàn. Cho nên ở tại khung Việt ở Na Uy cũng có khóa tu gia duyên, chắc cũng 50-70 vị. Ở Khánh Anh cũng có khóa tu gia duyên, cũng 50-70 vị. Ở Viên Giác thì ngày khởi đầu của ngày 30 tháng 6, 1 tháng 7 vừa rồi thì khoảng 280 vị về chùa, và sau đó thì có đại giới đàn, và cái số cuối cùng thì xê dịch khoảng 120-150 vị về chùa để tu gia duyên. Thì quý thầy nhận xét là tại vì một số cái Phật tử đi tu gia duyên cho nên họ không có thì giờ, và nhất là cái money is first, the first reason is money. Lý do đầu tiên có thể là vấn đề tài chánh. Đồng tiền euro bây giờ thì nó rất là giới hạn. Tôi biết tôi có hỏi thăm quý vị là một tháng như vậy quý vị lãnh được bao nhiêu, thì phải nói rằng có người lãnh 250, người lãnh 300, quý vị lớn tuổi đó mà đã để lại 50 cúng chùa, còn phải dành dụm lắm là nhờ tiền con cái cho mới đầy đủ để mà đi. Đi đây thì cái túi ai cũng đầy, tôi biết bây giờ quý vị chứ hay rộng hay, nhưng mà cái đầu thì đầy hết. Cái đó rất là quý, nhưng mà khi mình bị kêu gọi hay là được kêu gọi thì quý vị nên bao giờ cũng có một cái tâm hoan hỷ, đừng bao giờ có cái tâm gọi là sầu muộn. Tại vì tất cả mình đều hướng về cái hướng của giáo hội, cho nên cái sự chia sẻ bằng cách là ai khó khăn hay là giáo hội